Hello mọi người, lại là mình đây. Mấy ngày hôm nay mọi người chuẩn bị Tết thế nào? Mình đang ngồi ở một nơi không thể nào Tết hơn. Mấy ngày gần đây Hà Nội siêu lạnh. Đền bù cho những ngày nắng cuối cùng thì mở đầu kỳ nghỉ là một ngày với mưa phùn và nền nhiệt giảm xuống chắc chỉ khoảng còn tầm 12-13 độ C thôi. Mình đang nhìn thẳng ra phố, chỉ còn vài tiếng nữa tới giao thừa mà xe cộ thì vẫn nô nức ngoài đường. Và thực sự mình cảm thấy đây là cái điều may mắn ý. Tại vì nếu như ở một cái hoàn cảnh tệ hơn thì có thể là giờ này chúng mình đang ở yên trong nhà và sẽ không thể ra ngoài để nhìn được cái sự hối hả như vậy. Trời lạnh đến cái mức độ mà nhà bên cạnh thì đang đốt củi. Mà các bạn biết không, cái mùa đông của Hà Nội nó sẽ nổi bật với những cái mùi hương quen thuộc như thế. Đôi khi nó chỉ là cái mùi khói, mùi củi hay là cái mùi than nướng ngô ở ngoài đường ấy. Rồi cái tiếng lửa mà nó tí tách, nói chung là mình cũng chẳng biết tả thế nào nữa. Cái hình ảnh Tết của mỗi người mình tin là nó sẽ khác nhau. Và không biết ở chỗ của các bạn như thế nào, nhưng mà Tết ở đây nếu như không hối hả, không lạnh và không rộn ràng thì nó không hẳn là Tết lắm. Mình nghĩ thế. Và cái niềm vui của mọi người nó chỉ đơn giản là nhanh chóng chóng lo xong xuôi tất cả mọi việc và để chờ đợi tới sáng ngày mùng 1 đi ở ngoài đường trong một cái khung cảnh không thể nào vắng hơn, không thể nào yên tĩnh hơn. Và thì tự nói nhỏ với bản thân là Hà Nội của tôi đây rồi. Mình vừa ngồi với cả một anh bạn và anh ngồi một mình thôi. Mình ra thì chúng mình cũng nói những cái câu chuyện rất là bâng quơ. Và nhưng mà trong những cái câu chuyện bâng quơ đấy thì có một cái chúng mình nói là anh ấy cảm thấy là buổi chiều hôm nay có thể thời gian ngồi ở đây để có thời gian nhắn tin cảm ơn những cái người thầy, người cô mà đã giúp đỡ và cho anh những cái bài học trong một năm qua. Và anh cảm thấy happy vì điều đó. Thế tự nhiên mình nghĩ là tại sao mình không vượt qua cái sự lười biếng này để liên huyên một cái gì đấy trong những ngày cuối năm. Thế nên là ngay khi ông ấy đứng lên và đi về, mình ngồi đây chờ em mình đến đón, thì mình nghĩ là mình sẽ nói và mình sẽ thu âm ngay những cái này xung quanh những cái âm thanh đang bên cạnh của những bàn bên. Một năm vừa rồi thì đúng là không phải dễ dàng, và mình đã nói điều này rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, trên bên cạnh những cái khó khăn đấy thì nó cho chúng mình nhiều những cái giá trị và cho chúng mình nhận ra được nhiều cái tốt hơn. Và về phía bản thân mình thì cái việc mà mình tìm thấy cái điều mà mình thực sự mong muốn, cũng như là cái điều mình nhận lại, những cái giá trị mà mình nhận được đến cái mức là người khác phải nói là mình phải thực sự may mắn thì mới nhận được những cái điều đó, mình cảm thấy nó xứng đáng. Và mình nhận những cái điều đó trong một sự biết ơn không thể nào tả được. Mình nghĩ thế. Mình về Hà Nội được gần một tháng rồi. Mọi người vẫn hay hỏi là cuộc sống như thế nào. Thì đúng là phải nói thật, khi mà trở về nhà, trở về với ba mẹ, trở về với những người thân, thì những cái trải nghiệm hay là những cái cảm quan của mình về những mọi chuyện xung quanh nó cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và mình vẫn nói với mọi người là nếu như mà không có 4 năm ở trong Đà Nẵng thì mình sẽ không có con người mình của bây giờ, mình cũng sẽ không lớn như bây giờ. Và tới khi trở về thì con người mình hoàn thiện hơn, mình suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà suy nghĩ đúng. Và những cái suy nghĩ nhiều đấy thì nó không còn là những cái suy nghĩ mệt mỏi nữa. Cuối năm rồi, nhìn lại thì mình cũng chẳng làm được gì nhiều cả. Và đôi khi các bạn cũng sẽ cảm thấy là một năm qua chẳng có gì, mình không có thành tựu gì. Nhưng mà như mình vẫn nói, nếu như mà chúng mình vẫn kiên cường tới ngày hôm nay, chúng mình vẫn có cơ hội để được ngồi này, được liên huyên này, được ngồi nghe podcast, hay là như thằng em mình vừa nhắn tin là ôi anh về Hà Nội rồi à, vì em đang dọn nhà nghe podcast và mới biết là anh về hẳn. Thì cảm ơn vì chúng mình vẫn còn nhớ tới nhau và vẫn còn có những cái luồng thông tin để mà biết được là ai đó ở một nơi nào đó vẫn đang ổn. Nói gì tiếp nhở? Nói gì bây giờ? Thực ra là năm nay mình nghĩ mình sẽ thu ít đi, không phải vì mình trở về nhà và cái suy nghĩ hay là những cái câu chuyện nó nhỏ lại, mà những cái email mọi người gửi về hay là những cái mọi người, những câu chuyện mà mọi người nhắn nhủ tới mình ấy, thì mình nghĩ là mình không còn làm nội dung theo cái kiểu cá nhân được nữa. Tại vì mình sợ là có thể trong một chuyện, với cái góc độ nhìn của mình và với những cái trải nghiệm của mình, nó phù hợp nhưng nó không phải là đúng. Nó chỉ đúng là tại vì đấy là áp dụng từ phía mình mà thôi. Nên mình vẫn thường nói với mọi người là mỗi người thì sẽ có một cái góc nhìn khác nhau, hay là mỗi người sẽ có một cái trải nghiệm khác nhau. Và đơn thuần là mình sẽ chỉ chia sẻ cho mọi người những cái mà mình cảm nhận được, hay là những cái câu chuyện mà mình đi qua thôi. Và không có một cái lời khuyên nào gọi là đúng hay là sai trong một chuyện cả. Tất cả mọi chuyện, nếu như các bạn muốn là nó trở thành một cái bài học, hay là nó là một cái bước đệm để bản thân của các bạn tốt lên, nó chỉ có thể trải qua bằng cái trải nghiệm của chính mình mà thôi. Vậy nên là nếu như mọi người cứ hay hỏi mình là nên làm như thế nào, nên làm gì, thì tất cả những cái câu trả lời của mình nó không phải đúng và nó cũng không hoàn toàn sai, mà mình vẫn trả lời mọi người là dưới góc độ của mình thì mình sẽ làm như thế này, hay là mình cảm thấy như thế này. Còn có thể là với cái suy nghĩ hay với góc độ của các bạn thì các bạn thấy điều đấy phù hợp, các bạn vẫn cảm thấy là nó vẫn ở trong cái khoảng ranh giới của các bạn đề ra, thì là nó vẫn ok và các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện đó. Vậy nên trong năm mới thì mình chỉ biết nói là mọi người cứ làm đi, cứ sai đi, cứ quyết định, cứ bộc chợt, cứ nông nổi thôi, cứ có những trải nghiệm riêng, có những cái suy nghĩ không đúng đắn riêng của mình, để rồi mình mới biết là cái nào nó mới là đúng, cái nào nó mới là quý giá, và cái nào là cái thực sự mình nên ưu tiên và trân trọng. Chúc cho chúng mình sẽ đủ bao dung với bản thân, chúc cho chúng mình có nhiều sức khỏe để trải nghiệm được nhiều hơn, chúc cho chúng mình có đủ kiên cường để không bị hòa tan trong cái sự hối hả thường ngày, chúc cho chúng mình vẫn có những góc riêng, vẫn có những cái khoảng thời gian me time để yêu thương mình nhiều hơn. Gì nữa? Không biết nói gì. Ok. Còn vài giờ nữa là năm mới. Cảm ơn mọi người vì vẫn lắng nghe những số rất là dở hơi. Nếu như mà đủ kiên nhẫn nghe tới đây thì chắc là bạn biết cái kiểu dở hơi của mình là tới đâu rồi ấy. Nhưng mà nó sẽ có những câu chuyện mà mình sẽ kể trong thời gian tới. Mình nghĩ là nó không phù hợp trong những cái ngày cuối năm này. Vậy nên là tạm thời như vậy. Em mình tới rồi. Ok. Bye bye. Chúc mọi người năm mới bình an. Và hẹn gặp lại mọi người ở các số tiếp theo trong năm mới, với nội dung chất lượng hơn. Xin chào.